This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Mai Trâm xin được giới thiệu đến quý vị một chương trình rất là mới toanh của đài, đó là chương trình Hội Luận cùng với cô Kiều Trang từ California. Và thưa quý vị, cô Kiều Trang là một người trẻ tuổi nhưng rất năng nổ trong các hoạt động của rất nhiều lĩnh vực. Và ngày hôm nay, Mai Trâm xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình này. Và trước hết, xin phép quý vị cho Mai Trâm mời Kiều Trang lên làn sóng của đài. Rồi từ đó, Mai Trâm sẽ có nhiều câu hỏi để hỏi đến Kiều Trang, hòng giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn Kiều Trang là ai và người như thế nào nhé. Và từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào người đẹp Kiều Trang. Hôm nay Kiều Trang có khỏe không?
Dạ vâng. Good morning, chị Mai Trâm. Good morning, quý vị khán giả. Phải nói là Kiều Trang ở California hiện nay là đang rất là nắng, rất là ấm. Và đây là một cái chương trình mà Trang cũng rất là cảm ơn với chương trình để làm sao Trang có thể phối hợp để mình mang cái tiếng nói của mình chia sẻ thêm vào những cái đời sống hàng ngày của mình. Thì cũng phải nói là cũng một cái dịp mà một cái chương trình đang nghĩ đây là một cái chương trình lúc nào nó cũng mang lại những cái sự mới mẻ và nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đó Mai Trâm.
Cảm ơn Kiều Trang, nhưng mà trước hết á thì Kiều Trang tại vì Kiều Trang có lẽ là hôm nay là lần đầu tiên mà Kiều Trang gửi tiếng nói của mình trên làn sóng của đài 1160 AM vùng Dallas Forward, phải không?
Dạ đúng rồi. Dạ.
Vậy thì Kiều Trang phải cho quý vị thính giả biết Kiều Trang là ai và những cái việc mà Kiều Trang đã làm trong những cái thời gian vừa qua như thế nào để cho quý vị thính giả hiểu rõ hơn một tí xíu về tiểu sử của Kiều Trang và trước khi mình bắt đầu của chương trình hôm nay nha.
Dạ vâng. Trang thì cũng giống như tất cả mọi người chị em phụ nữ của chúng ta mà thôi, cũng là một người mẹ và người vợ. Và cũng hàng ngày cũng có công ăn việc làm riêng của mình trong đời sống. Thì nói về mà phục vụ trong cộng đồng thì Trang cũng có giúp vào trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đôi lúc làm những cái chương trình giống như hiện nay là chia sẻ ra những chị em phụ nữ của chúng ta cách những cái khó khăn về nuôi con, dạy dỗ con hay là chăm sóc những đứa con trẻ của mình trong cái đời sống của xã hội hiện nay mà chúng ta đang sống. Nó rất là nhiều những cái phức tạp. Trang không có làm cái gì mà nó lớn lao hết, chỉ là những cái nhỏ nhỏ nhất mình có thể làm được cho gia đình của mình và cho những người bạn xung quanh của mình và cho cái cộng đồng nhỏ bé của chúng ta mà thôi. Còn ngoài ra những công việc bình thường thì cũng giống như các chị em phụ nữ khác là đi làm hàng ngày và cũng 8 tiếng đồng hồ cho một ngày và 40 tiếng đồng hồ cho một tuần đó Mai Trâm.
Nhưng mà nghe Kiều Trang trình bày sơ, hình như Mai Trâm đoán là Kiều Trang là một người có rất nhiều kinh nghiệm đây trong việc giáo dục con cái, trong việc làm cho một gia đình tốt đẹp và cũng như ngoài xã hội. Vậy thì Kiều Trang đang ở miền Nam hay là miền Bắc California?
Dạ miền Nam ạ, miền California, Nam California. Yeah. Yeah.
Vậy thì trong cái đề chương trình đặc biệt của ngày hôm nay, cái đề tài đầu tiên mà Kiều Trang muốn nói đến là cái đề tài gì? Mà cho mời Kiều Trang nha.
Dạ vâng, những cái chia sẻ của Trang chia sẻ ra là trong một đa phần là kinh nghiệm của cá nhân của Trang và cũng là đa phần là vì trong những cái học hỏi thêm và đọc nhiều những cái sách vở và tìm hiểu thêm về cái đời sống mà sức khỏe của chúng ta hiện tại đang sống, nhất là về phần ăn uống. Hiện nay là một trong một cái đề tài rất là khá là nóng bỏng và ý thức được cái sự ăn uống hàng ngày của trong gia đình của mình, cái sự sinh hoạt về từ nước uống cho tới thức ăn. Mà cái sự lựa chọn của cái ăn uống, thì khi mình lựa chọn những cái món ăn uống lành mạnh thì cái sức khỏe mình mới tốt, thì cái sự minh mẫn, não trạng của mình hoạt động nó cũng tốt hơn. Và cộng thêm đó là mang lại cho mình về cái đời sống tâm linh, nó có những cái đời sống nó thăng hoa thêm nếu mình hiểu về cái tính chất của đời sống, tất cả đều là phù hợp trong cái đời sống hàng ngày của mình. Nói tới đây, nói tới mà đời sống ăn uống thì hiện nay là giống như Mai Trâm thấy đó, là buổi sáng thì thường là Mai Trâm uống cái gì? Uống cà phê, ăn phở, ăn bún, ăn cháo như thế nào hả?
Nghe hấp dẫn quá Kiều Trang. Thật ra buổi sáng là Mai Trâm không có cà phê, mà cũng không uống sữa, mà cũng không ăn trái cây, mà cũng không ăn bún, cháo, phở gì hết. Bao nhiêu năm nay từ ngày đặt chân đi qua đến Mỹ là như vậy, nhưng mà ở Việt Nam lại khác á. Mở mắt ra đó là Mai Trâm nhớ là trước cửa nhà có cái tiệm hủ tiếu là phải ăn ngay lập tức 7 giờ sáng, nhưng từ ngày đặt chân đến Mỹ là cái thói quen đó không còn nữa, và cũng không uống sữa, cũng không ăn sáng. Nhiều người thì cho rằng là ăn sáng là một bữa ăn rất là quan trọng mà mỗi người cần phải có, không nhiều nhưng phải ít, chẳng hạn như là họ có thể ăn yogurt, họ có thể uống một tí sữa, hay có nhiều người thì họ uống cà phê mỗi buổi sáng với ít đường thôi. Nhưng riêng cá nhân Mai Trâm, hình như Mai Trâm có cái cảm giác rằng nếu mà buổi sáng mình nạp bất cứ cái gì vô bụng của mình thì hình như mình dễ dàng tăng cân hơn. Còn không biết đối với Kiều Trang và gia đình của Kiều Trang thì như thế nào? Chắc chắn là không giống Mai Trâm đâu, phải không?
Dạ, cũng thường thường trước đây khoảng chừng 15 năm về trước đó, là Trang thường thường là ưa làm đồ ăn sáng cho các cháu, cho gia đình mình ăn. Cho tới khi sau, khi 15 năm sau thì mình thấy cái sức khỏe của mình nó lại không có được khỏe. Khi cảm thấy là mình nặng cân hơn, cảm thấy là cái suy nghĩ của mình nó càng ngày nó càng lớn tuổi, nó lại không được sáng, nó không được minh mẫn giống như trước đây. Thì từ đó bắt đầu Trang mới tìm hiểu thêm về cái phương pháp ăn uống như thế nào để làm sao cái sự hoạt động của con trong cơ thể con người của mình nó có hoạt động, nó linh động hơn cho hàng ngày của mình. Thì trong cái từ xưa tới giờ, thường thường là mọi người của chúng ta ai cũng có thói quen, mọi người ai cũng đều có cái thói quen là phải ăn sáng, không ăn một tô cháo hoặc là cũng ăn tô phở, tô bún hoặc là ăn một cái là ổ bánh mì. Đó là tất cả đều là thói quen mà xã hội thường thường là dạy dỗ chúng ta phải ăn sáng. Mà trong đôi lúc trong cái chương trình xã hội dạy mình ăn sáng như vậy thì nó sẽ trở thành một cái thói quen. Nhưng mà đặt ngược lại cái câu hỏi đó Mai Trâm, cái thói quen này nó có tốt cho sức khỏe của mình hay là không? Hay là cái thói quen này nó thật sự nó mang lại những cái ích lợi gì cho cái cơ thể con người của mình hay là không?
Mai Trâm nghĩ đó là cái câu hỏi mà rất nhiều quý vị thính giả muốn biết. Nếu ăn sáng một thói quen thì là đó thói quen tốt hay là thói quen không tốt? Kiều Trang hả?
Dạ, cái đối với theo cái nhìn của Kiều Trang, theo những gì mà Trang tìm hiểu được đó, cái sự ăn sáng là thật sự cho tới giờ phút này rất là nhiều nhà khoa học bây giờ hiện nay họ đang chứng minh ra được sự ăn sáng là không mang lại cái sự tốt nhất cho cái cơ thể con người của chúng ta, nhất là những người mà khoảng chừng 30 tuổi đổ lên. Thì khi mình ăn sáng, mình nạp nhiều cái năng lượng lên, cái calorie vào trong cơ thể con người của mình, thì nó sẽ mang nhiều những cái chất bột, tinh bột nè, hoặc là những đường vào trong cơ thể con người của mình. Thì từ đó cái insulin nó bắn lên, nó shoot lên, thì cái độ đường của mình nó sẽ tăng lên cao, và từ đó mình sẽ dễ buồn ngủ, và cái não trạng của mình nó cái cognitive của mình nó không còn minh mẫn nữa, cái suy nghĩ của mình nó còn không minh mẫn, thì bắt đầu mình lệ thuộc vào đâu, bắt đầu mình lệ thuộc vào những cái tách cà phê, những cái tách trà để làm sao mình tỉnh giấc được. Thì cái sự ăn sáng đó, cái sự lựa chọn đa phần gia đình của Trang đó là cái mà ăn sáng của gia đình của Trang đó là chỉ là uống một ly nước ấm trộn chung một trái chanh và một vài hạt muối thô á, chứ không phải là muối mà công nghệ. Tất cả đều là ăn uống vào theo cái organic chứ không phải theo công nghệ. Chanh cũng vậy và nước cũng vậy, nước là nước alkaline và nấu lên cho nó ấm và vài hạt muối thô, muối mà bằng hạt, mà muối organic, muối thô á, và chung với một quả chanh. Thì mỗi một người cứ uống một ly như vậy. Thì khi mà mình làm như vậy thì bắt đầu mình thấy uống trong một ngày của mình á, mình không cảm thấy nó đói. Mà đôi lúc thói quen của con người đó chăm là đôi lúc mình ngửi được cái mùi đồ ăn, ví dụ mình đi đâu mình thấy cái barbecue, hay mình đi đâu mình thấy cái gì ngon ngon, bắt đầu tự nhiên mình thèm. Cái não mình nó tiết ra những cái hormone mà nó bắt cho mình thèm ăn. Mà mình đôi lúc mình không thói mà mình cũng thèm ăn thôi. Và từ đó với cái thói quen đó bắt đầu mình ăn. Mà mình ăn trong cái bao tử của mình nó chỉ chứa được bao nhiêu hàm lượng của calorie trong cái bao tử của mình. Rồi từ đó nó mới đốt cháy những cái thức ăn đó. Rồi bắt đầu nó mới chuyển qua những cái dinh dưỡng cho cơ thể con người của mình. Mà mình ăn buổi sáng rồi buổi trưa rồi buổi tối. Mà nếu mình ăn liên tục một ngày ba bữa như vậy, mà buổi sáng nó chưa kịp tiêu hóa, thì buổi trưa mình đã ăn tiếp tục rồi. Rồi buổi trưa mình ăn chưa kịp tiêu hóa, cũng bắt đầu buổi tối mình ăn tiếp tục. Chưa kể tới nữa là in between á, giữa những buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, rồi mình có những cái snack, ăn vặt, rồi uống soda, uống này tất cả. Thì cái cơ thể con người của mình, cái hệ thống bao tử của mình, gan, thận, nó không có dịp để nó nghỉ ngơi. Mà khi nó không có dịp nó nghỉ ngơi đó thì là nó phải hoạt động mạnh hơn nữa. Thì mình push cái cơ thể của mình nó hoạt động vì những cái gì mình đã cho vào trong cái cơ thể con người của mình. Thì từ đó mình sẽ bị cái gì? Mình sẽ bị cholesterol, mình sẽ bị tiểu đường, mình sẽ bị những cái cao mà bây giờ mình thấy là cao đường, cao máu, cao mỡ đó. Nó sẽ thể hiện ra là tại vì mình không cho cơ thể mình có thời gian để nghỉ ngơi. Mà cái thời gian nghỉ ngơi đó là cái tốt nhất là không ăn. Và cái tốt nhất là mình có thể uống nước lọc nếu cần thiết. Và chứ không phải là mình phải uống nước lọc nữa. Thì tất cả những cái giai đoạn đó thì mình sẽ train được lại, mình sẽ hệ thống hóa được cái cơ thể con người của mình qua cái thói quen, qua cái tập luyện, và từ đó mình mới thấy là cái cơ thể con người của mình bắt đầu nó sẽ khỏe ra, nó tốt dần ra và nó có nhiều năng lượng, nó có nhiều energy, và từ đó mình mới thấy là cái này nó mới thật sự là mang lại cái sức khỏe cho con người của mình, chứ không phải mình bệnh tự nhiên một ngày đâu đó mình bị tiểu máu, cao đường hay là bị thận, bị như thế này thì mình đi bác sĩ. Thì bác sĩ đó gì, họ cũng đến bác sĩ họ khám, rồi họ nói mình bị bệnh này, tiểu đường, uống suốt suốt đời, nhưng mà tắt rồi họ cho mình to thuốc, mình cứ thế là mình tiếp tục mình uống thôi. Thành thử ra mà thật sự trong cái cuộc sống của chúng ta hiện nay, mình rất là có nhiều lựa chọn cách sống, cách ăn uống và cách mình có tiếp thu được những cái viên thuốc ở trong cơ thể con người mình như thế nào. Đó là điều sự lựa chọn của mình. Và nếu mà mình lựa chọn đúng thì nó cần căn bản là mình phải hiểu là những gì mình cho vào trong cái cơ thể con người của mình. Thì từ đó con người của mình, ông trời ông cũng hay lắm á Mai Trâm. Ông tạo một cách rất là thiên nhiên. Và nếu mà có những cái toxic, có những cái độc trong tố cơ thể con người của mình, cơ thể con người của mình cũng biết cách đào thải nó ra nữa. Và khi mình sống trong một cái môi trường hiện nay ô nhiễm rất nhiều, và về thực phẩm, về nước, về thậm chí về não trạng cũng bị ô nhiễm nữa, về suy nghĩ của mình cũng bị ô nhiễm, mà nếu mình không aware, mình không ý thức được những cái yếu tố đó thì cái cuộc sống của mình nó càng ngày nó lão hóa rất là nhanh. Mà cái mai một về tư tưởng, mai một về suy nghĩ, về tư duy của con người bắt đầu nó không còn những cái phát minh, nó không còn những cái nhạy bén nữa cho một con người. Thì cái đó là mấy là rất là thương tiếc cho thế hệ trẻ, thậm chí thế hệ Mai Trâm với thế hệ của Trang cũng vậy. Mà nếu mà mình không hiểu thì mình cứ đi vào trong con đường mòn đó ngoài tiếp tục, và mình không có cái lối thoát, thì cái cuối cùng cuộc đời của mình là mình chỉ ôm bệnh mà chết, chứ không phải là mình sống một cách rất là sung túc, dồi dào sức khỏe và một cách rất là happy, vui trong cái cuộc sống của mình và enjoy cuộc đời này, chứ không phải tuổi già để mình lệ thuộc vào mấy viên thuốc cao máu cao mỡ, hoặc là tuổi già mình phải lệ thuộc vào trong những cái có đi du lịch được hay là không vì sức khỏe. tất cả điều đó là đều là cái sự lựa chọn cho mỗi con người của mình đó, Mai Trâm.
Mai Trâm đồng ý với sự chia sẻ của Kiều Trang. Giống như Kiều Trang nói đó, cái cơ thể của mình là do mình quyết định, là do mình chọn lựa sống health, sống khỏe mạnh hay là sống trong cái bệnh tật. Và cái nguy hiểm nhất mà qua cái sự chia sẻ của Kiều Trang, Mai Trâm thấy đó, khi cái cơ thể mình đói, mình ăn không sợ bằng khi cái cơ thể của mình thèm. Mình không đói mà mình thèm thì mình vẫn muốn ăn, ăn và ăn được nhiều. Và quý vị cũng biết là khi ăn nhiều thì như thế nào đó. Một cái chia sẻ nhỏ, cái cá nhân của Mai Trâm thôi, là cách đây chừng 2 tháng thôi đó, là Mai Trâm, thật sự ra nha, Mai Trâm là nặng, sau khi Mai Trâm giảm được 16-17 pounds á, thì trước đó đó là Mai Trâm đã, mỗi lần đi bác sĩ á, là bác sĩ đo máu cứ 140 mấy, 5 mấy, 3 mấy, thì mình mới tự biện hộ cho bản thân mình nói, ồ, tại mỗi lần em đến bác sĩ là em lo lắng cho nên tăng xong nó cao. Nhưng thực sự ra không phải như vậy, tại là bình thường á, là Mai Trâm chỉ 120 pounds thôi. Nhưng mà sau một cái thời gian á, cái tăng cân á, thì lên tới 140 pounds thì là xảy ra cái vấn đề cao máu. Nhưng sau Mai Trâm đã đi bác sĩ và lấy thuốc cao máu về, suy nghĩ rất là nhiều tháng luôn mà vẫn không uống. Sau lần cuối cùng Mai Trâm quyết định phải giảm cân bằng cách nhịn ăn. Và Mai Trâm đã giảm xuống chỉ còn 124-123 pounds. Thì tự nhiên Mai Trâm check cái máu của mình mỗi ngày thì chỉ có 180 ở dưới thôi. Thì rõ ràng một điều là nếu như, tại lúc đầu lúc nào cũng suy nghĩ nếu mình uống thuốc cao máu mình phải uống suốt đời, và những cái thuốc đó mà vào cơ thể của mình chắc chắn là không phải là một điều lợi rồi. Nhưng mà vì cái sức khỏe hàng ngày mình phải làm, nhưng bằng cách tốt hơn là mình phải giảm cân, và khi giảm cân thì sẽ không bị cao máu nữa. Và hình như Mai Trâm thấy là cái xu hướng mới bây giờ, hình như họ không phải ăn sáng, họ cũng không phải ăn trưa, mà họ chỉ ăn cái buổi chiều trước 5 giờ một ít, và sau đó một ngày làm việc vẫn bình thường. Nhưng có những người họ không nhịn ăn được, họ nghĩ là phải ăn sáng, ăn trưa thì mới có sức khỏe tốt. Và ông Kiều Trang.
Dạ, yeah. Đúng như vậy, là tại vì sao Mai Trâm biết không? Là con người của mình nó đi qua những cái giai đoạn thói quen mà mình muốn làm sao mình break cái thói quen đó, mình muốn làm sao mình bỏ đi, cắt đi cái thói quen đó thì mình phải tập. Thí dụ giống như là mình ăn, có thể là mình ăn, một người mình có thể ăn 3 bữa, thì cái tập dần của mình làm sao thì bắt đầu, thí dụ ngày hôm nay mình ăn 2 bữa thôi, đó. Rồi bắt đầu một tuần tới là mình sẽ xuống còn một bữa thôi mà không ăn vặt in between, thì tất cả đều là tập luyện hết theo cái từ tư tưởng cho tới hành động của mình và quyết định lựa chọn thức ăn của mình đều là phải luyện tập. Mà cái luyện, tại vì mình đã bao nhiêu chục năm nay mình đã quá quen cái thói quen mòn đó rồi, cái con đường mòn đó mình đi hoài thì nó dẫn dắt tới bệnh tật. Mà nếu mà mình muốn thay đổi cái con đường mòn đó thì mình phải vẽ ra một cái bản đồ mới cho cái đời sống của mình, là cái thói quen. Thí dụ giống như Trang mới vừa nói, thí dụ mình ăn 3 bữa mình quen rồi, thì giờ mình cắt xuống còn 2 bữa, vài ngày sau mình cắt xuống 1 bữa, thì từ từ cái cơ thể mình bắt đầu nó nghe mình điều khiển, nó nghe mình nói và nó biết là mình muốn cái gì. Thì cái cơ thể mình nó hay lắm, giống tạo hóa tạo cho mình readjust rất là nhanh, tự động mình adjust được hết. Thì cho tới khi là bắt đầu mình đi đến một cái quyết định là chỉ còn 1 bữa, thì một bữa là buổi sáng, giống như Mai Trâm mới vừa nói, buổi sáng thì thôi mình không ăn, mình uống miếng nước lạnh, cốc nước ấm, giống như Trang vừa nói, nước ấm, chanh muối, chanh và một chút hạt muối thô, muối thô thôi. Rồi tới bắt đầu cho tới 2-3 giờ chiều mình mới ăn. Mà cái ăn, cái hàm lượng ăn đó mình không cần phải ăn cho nhiều, cho một tô, hoặc để mình bù đắp mình ăn một xíu. Rồi thôi mình nhịn cho tới khi một, cho tới ngày hôm sau. Thì tất cả đều là tập luyện cho từ cái tư tưởng mình ăn, lựa chọn thức ăn và thói quen mình ăn. Thì từ đó cái cơ thể của mình, cái sức khỏe của mình mới phục hồi dần. Và mình introduce, giống như mình dạy lại cái cơ thể con người của mình để làm sao quen với cái thói quen đó. Mà khi một hai mình quen với cái thói quen đó thì bắt đầu mình thấy cái sự đường hay là cholesterol bắt đầu nó giảm đi hoặc là tự động. Mà nếu đây là cũng là cái tốt cho các anh chị nào mà muốn diet, mà mình không thể lệ thuộc vào trong viên thuốc diet, mình không lệ thuộc vào trong thật sự mà tập thể dục thể thao một cách rất là heavy, nặng nề nữa. Nhưng mình có thể đi bộ hay mình làm những cái hành động tác yoga rất nhẹ nhàng. Thì cái đó mình cũng giảm cân mà sức khỏe của mình. Thì cái điểm mà Trang muốn nói lên ở đây thêm một góc độ này đó. Thường thường đó, nếu mà Mai Di Trâm hoặc quý vị khán giả, mình nhìn xung quanh của những người bạn bè của mình, những người mà mình associate, những người mình giao tiếp á, thì mình thấy gì? Đa phần với các lứa tuổi khoảng chừng 40 tuổi trở lên, ai cũng có bụng không, bụng to, cũng bụng bé, cũng có cái bụng hết. Mà cái bụng đó nó xác xuất từ đâu mà nó ra? Không phải là tại vì mình lớn tuổi, là tại vì cái hệ thống tiêu hóa mình nó không làm việc nữa. Cái đó là mình được dạy theo phương pháp đó. Nhưng mà thực tế nó lại không phải là như vậy. Tại vì mình lớn, mà tại vì mình ăn nó quá nhiều mà mình... Cái waste, tất nhiên là cái mình ăn nó quá nhiều, cái thời gian mà nó đào thải ra cái đại tiện của mình mà không đào thải ra được hết, thì nó tích lũy lại. Thí dụ mình ăn vô là 100-500 gram thức ăn, mà cái đào thải của mình nó đâu phải là đào thải ra hết 500 gram thức ăn đâu. Nó đào thải ra, thí dụ có thể là có người thì 100, có người là 200, và có người 300, có người 400 đào thải ra cơ thể con người của mình. Thì cái tích lũy đó nó nằm ở đâu? Nó vẫn nằm trong bao tử dạ dày của mình, nó nằm dặn trong những cái ruột của mình, nó vẫn nằm trong đó. Và mỗi ngày nó tích lũy một chút, tích lũy một chút, tích lũy một chút, tích lũy một chút, thì từ đó cái bụng của mình bắt đầu nó phình ra. Thì nó rồi có người sẽ bị gì? Có người sẽ bị là ăn vô rồi bị đầy hơi, ăn vô không tiêu hóa kịp, hoặc là táo bón, hoặc là bất cứ những cái gì mà nó lệ thuộc vào trong bao tử của con người chúng ta đều là có những cái hiện tượng đó, hoặc là ăn xong nó bị trào ngược trở lại. Đó là những cái điểm mà mình không take care kỹ cái bao tử của mình, và mình không cho cái bao tử mình có thiết là những cái thời gian để nghỉ ngơi. Thứ hai là mình đào thải ra những cái chất mà nó cần phải ra khỏi cơ thể con người của mình. Bao lâu nó còn tồn đọng trong bao tử của mình thì làm sao? Nó sẽ nhiễm tới gan, tới thận, tới những cái bộ phận khác con người của mình. Thì từ đó mới đẻ sinh ra bệnh. Tại vì đôi lúc mình nạp vào trong cơ thể con người có những cái chất toxic, có những cái chất độc mà mình không hay không biết. Thí dụ rau cải mình không rửa sạch, có những cái thuốc xịt sâu mà nó vẫn còn bám trong rau cải của mình mà mình ăn vào mà không ai không biết. Hoặc là mình ăn fast food, dầu mỡ nó quá nhiều và nó bám trong những cái bao tử của mình mà mình không hay không biết. Thì từ đó mới sinh ra những nhiều cái bệnh tật khác nhau. Đối với Trang là cái cách tốt nhất làm sao? Tại vì những cái bám trong bao tử của mình đó là những cái phân, mà càng ngày nó build up thì bao tử của mình nó phình ra. Thì là cái tốt nhất là mỗi buổi sáng uống nước ấm, một cái chanh dắt vô trong một cái ly, rồi một vài hạt muối organic, muối hạt á, organic, và mình uống đó, thì vài tiếng đồng hồ sau là mình xả ra một cách nó dễ chịu. Thì mình làm như vậy ngày này qua tháng nọ thì mình thấy cái sức khỏe của mình không cảm thấy ngủ dậy buổi sáng cảm thấy là mệt mỏi. Mình ngủ dậy buổi sáng mình có đầy những cái năng lượng, đầy những cái nghị quyết mình muốn làm, đầy những cái sức sống mà mình muốn sống cho ngày hôm đó, và đầy những cái niềm vui. Thì cái đó mới là thật sự Thượng Đế ban cho mọi con người của chúng ta, sống hạnh phúc, sống vui, sống khỏe, chứ không phải sống dựa vào trong bệnh tật, sống về những cái sự lo âu. Thì cái đó đối với Trang, sức khỏe trong đời sống của mình đóng vai trò rất là quan trọng nếu mình lưu ý tới nó. Đó Mai Trâm.
Đúng vậy Kiều Trang, nhưng mà Mai Trâm có để Trang có, ngoài Kiều Trang có nói là cái vấn đề ăn uống nó rất là quan trọng, nó đóng vai trò chính. Nhưng đối với Mai Trâm suy nghĩ một điều nữa là cái vấn đề mà tập thể dục cũng là đóng một vai trò để giữ sức khỏe dẻo dai, tốt hơn trong cái đời sống hàng ngày của mình không kém phần quan trọng. Kiều Trang nghĩ sao? Tại vì ngoài đúng cái rồi. Việc ăn dạ, uống cho mình, cho cơ thể mình nó nạp vào những cái chất không có độc hại, thì mình phải cần tập thể dục để cho mình có sức khỏe dẻo dai. Thì khi nó có thể lướt qua những cái bệnh tật một cách dễ dàng hơn. Kiều Trang có nghĩ như vậy không?
Đúng như vậy. Tại vì cái exercise đó, một cách mình vận động cơ thể con người của mình. Exercise đây mình Trang không phải nói là mình phải đi chạy marathon hoặc là mình đi đạp xe đạp. Exercise đây mình có thể đi bộ vòng cho sau vườn của mình. Exercise ở đây mình có thể đi bơi nếu mình thích. Exercise ở nơi đây là mình có thể là làm những cái động tác cái yoga giống như ngày xưa Trang có hay đi tập đó, là đi vô trong những cái không phải là yoga ngày xưa, là nó có những cái động tác mà của người lớn tuổi ngày xưa họ dùng đó, thí dụ là múa tay qua bên trái, múa tay qua bên phải, rồi ẹo qua ẹo lại một cách rất là đơn giản, những cái động tác rất là đơn giản để làm sao để cơ thể gân cốt của cơ thể con người của mình nó có những cái sức dẻo dai. Mà cái sức dẻo dai đó nó giúp cho mình tạo ra những cái chất nhờn nữa, thì cái hoạt động linh động đó nó làm cơ thể con người của mình nó máu huyết nó lưu thông, nó làm cho con người của mình nó mang lại những cái năng lượng mới cho cơ thể con người của mình. Cái mà buổi sáng sớm mà Trang hay làm đó là khoảng chừng giờ này nè, tức là khoảng chừng 9-10 giờ đó, là Trang hay ngồi ở sau vườn tắm nắng. Vitamin là một cái điều gì mà thiên nhiên nhất có thể cho cơ thể con người của mình, và hít thở thì mình chỉ cần spend khoảng chừng nửa tiếng hồ, một tiếng hồ thời gian thôi trước khi mình đi làm bất cứ một công việc gì. Tắm nắng vitamin D là một cái free vitamin D, mình không phải chỉ cần uống một viên thuốc vitamin, mình uống một viên thuốc vitamin D đó là một cái viên thuốc, đó là một cái viên thuốc nhân tạo, nó không phải mang cái sự tự nhiên cơ thể con người của mình. Tắm nắng mang lại cái vitamin D cho cơ thể con người của mình, chỉ là buổi sáng một tiếng đồng hồ ngồi đó, trong thời gian mình tập thể dục hay trong thời gian mình uống dạo với cơ thể con người của mình, thì cái đó nó làm cơ thể con người của mình nó có sự những cái linh động trở lại, mà đồng thời mình hấp thụ cái vitamin D do ánh nắng mặt trời cho vào trong cái cơ thể con người của mình rất là tự nhiên, mà có thể nhất mình có được rất là thiên nhiên. Mà thiên nhiên đã ban tặng mình là gì? Cái quý giá thiên nhiên ban tặng cho mình là không khí, bầu không khí nè, hơi thở và ánh sáng mặt trời. Đó là những cái gì mà con người của mình được tạo ra, được tạo dựng ra một cách tự nhiên vậy. Thì cái sự hấp thụ của sự tự nhiên như vậy thì cái đời sống của mình phải được khỏe. Mày chăm thấy những cây cối sau vườn của mình, cây cối những nơi mà mình đi, nó đâu có cần những sự chăm sóc đâu. Nhưng mà nó sống về đâu? Về sương, về mưa, về ánh sáng, về đất, về đai. Thì cái đó nó sẽ mà làm cái cây đó nó được tốt, được khỏe, được mạnh. Thì con người của chúng ta cũng vậy, cũng phải sống theo cái sự thiên nhiên, theo cái sự tự nhiên đó, thì mới mang lại những cái tốt nhất mà thiên nhiên đã trao tặng cho ta.
À đúng vậy Kiều Trang, nhưng mà Mai Trâm lại khác Kiều Trang ở một điểm, đó là Mai Trâm không có dám ngồi dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng một tiếng đồng hồ. Nhưng mà thay vào đó thì Mai Trâm chạy vào phòng gym, và sau khi mà tập gym một tiếng đồng hồ xong hay là một tiếng 20 phút thì mình đi xuống cái phòng sauna để mình ngồi đó cho nó nóng, để nó có thể nó detox cho cái skin của mình đó. Và cái theo thống kê mới thì họ nói nếu mà mình có thời gian mà vào cái phòng sauna một tuần hay là một ngày 25 phút, thì hình như cái sự sống của mình sẽ được kéo dài dài thêm một chút xíu đó Kiều Trang. Nghe có bộ hấp dẫn phải không?
Dạ.
Và thưa quý vị,
rất phần là hứa hẹn.
Dạ, dạ. Mà có lẽ là phần 1 của chương trình xin được tạm ngưng nơi đây. Và xin quý vị đừng rời làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Kiều Trang và Mai Trâm sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình.